nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuần tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, thần tích xảy ra khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 4 năm 2024. Bằng việc niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, trong những thời khắc nguy nan, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và người thường đã đắc được phúc báo. 1. Vết loét do nằm liệt giường đã lành. Năm ngoái tôi làm việc ở một trạm xá và chăm sóc một cụ ông 70 tuổi nằm liệt giường. Mông của ông ấy xuất hiện vết loét do nằm lâu. Vào thời điểm tôi được phân công chăm sóc ông ấy, vết loét đã lan rộng rồi mưng mủ và xương của ông bị lòi ra. Vết loét to cỡ nắm tay tôi. Hàng ngày, bác sĩ cắt đi lớp mô chết. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên và ông ấy vô cùng đau đớn. Tôi chia sẻ với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Ông vui vẻ lắng nghe và chấp nhận những gì tôi nói. Ông đề nghị tôi giúp ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi còn kể ông nghe về những điều thần kỳ mà nhiều người trải nghiệm sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi khuyến khích ông niệm chân ngôn. Ông niệm hàng ngày và một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Tôi thấy các mô mới mọc lên xung quanh vết loét. Bác sĩ rất ngạc nhiên và nói điều đó không thể tin được. Vết thương dần lành lại và hoàn toàn biến mất sau 2 tháng. Bởi vì đã nhận thức được thụ ích nên ông tin tưởng Đại Pháp hơn nữa. Vợ ông ấy rất vui nên tôi cũng chia sẻ với bà về chân tướng của Đại Pháp. Sau khi ông ấy về nhà, cả hai vợ chồng ông thường gọi điện cho tôi và mời tôi đến thăm họ. 2. Bí mật về sức khỏe của mẹ tôi. Mẹ tôi sinh năm 1930 và sinh được 8 người con. Thời kỳ đó rất khắc nghiệt, không có nhiều thức ăn, kể cả đối với một người mẹ mới sinh con. Sau khi lâm bồn, mẹ tôi phải quay lại làm việc ngay để nuôi cả nhà. Sức khỏe của bà chưa bao giờ tốt. Mặc dù bà không mắc bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào, nhưng bà hay bị ốm vặt, gồm cả cảm lạnh và ho. Khi lớn tuổi hơn, làm việc nhà ngày càng trở nên khó khăn đối với mẹ tôi. Tôi thường dặn mẹ chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo để được khỏe mạnh và bình an. Bà hứa với tôi sẽ niệm, nhưng bà không thực sự tin tưởng. Khi mẹ tôi bắt đầu sống với anh chị em của tôi, bà phải uống rất nhiều loại thuốc và thỉnh thoảng bà phải đến bệnh viện để tiêm. Năm ngoái tôi nghỉ việc và về quê để chăm sóc bà. Tôi nhắc bà niệm chân ngôn. Lần này bà thực sự lắng nghe và bắt đầu niệm. Trong suốt mùa đông, bà gần như không bị cảm lạnh lần nào. Chứng ho của bà gần như biến mất và bà không phải uống thuốc nữa. 3. Tránh được tai họa. Vài năm trước, tôi giảng chân tướng cho một người bạn ở miền Nam và anh ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng tặng anh ấy một tấm bùa có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong dịp Tết cổ truyền năm nay, anh ấy lái xe về quê và gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc tại tỉnh Hà Nam. Anh ấy kể với tôi, đèn trước và đầu xe bị hỏng. May thay, tấm bùa mà bạn tặng tôi được treo trên xe nên không có gì nghiêm trọng xảy ra đối với tôi. Bài chia sẻ thứ hai, người cha 91 tuổi của tôi được hưởng phúc vì tin vào Đại Pháp. Bài viết của học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 4 năm 2024. Cha tôi năm nay 91 tuổi. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông và ông hoàn toàn đồng ý, cũng thoái đoàn thanh niên cộng sản mà ông đã gia nhập khi còn trẻ. Tôi cũng bật cho ông nghe băng ghi âm Cửu Bình và các tài liệu chân tướng khác, cũng như các bài giảng pháp của sư phụ. Ông thích nghe tất cả các băng ghi âm này và ông đã nhận được phúc báo. Cuối năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa COVID-19. Trước đó, hầu hết người dân và bảo vệ tại khu dân cư của cha tôi đều dương tính với COVID, chỉ còn một ít người, trong đó có cha tôi không bị nhiễm bệnh. Cha tôi sống một mình. Các em trai tôi thuê một phụ nữ đến nấu hai bữa mỗi ngày cho ông. Tuy nhiên, bà ấy bị nhiễm bệnh với các triệu chứng nặng nên phải về nhà. Chồng bà ấy cũng có kết quả dương tính và rơi vào tình trạng nghiêm trọng sau khi tái phát vài lần. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cha tôi vẫn khỏe mạnh suốt thời gian này và thậm chí khi dịch bệnh lên đỉnh điểm, ông vẫn ra ngoài đi dạo như thường lệ. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, hầu hết mọi người trong khu vực chúng tôi đều bị nhiễm bệnh với các triệu chứng nhẹ hoặc nặng. Tuy nhiên, không ai trong số những người lớn tuổi trong gia đình chúng tôi, những người thường niệm 9 chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào, bị nhiễm virus. Ví dụ, hai người dì, một chú, dì và chú út của tôi, cũng như thím cả và anh rể của tôi, đều đã ngoài 70 hoặc 90. Họ là những người tốt bụng và đều thành tâm niệm cửu tự chân ngôn mỗi ngày. Kết quả là tất cả họ đều khỏe mạnh và không bị nhiễm bệnh trong đại dịch COVID-19. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự thật là Pháp Luân Đại Pháp là pháp lý cơ bản của vũ trụ và cửu tự chân ngôn mang năng lượng tích cực to lớn của vũ trụ. Khi một người thành tâm niệm chân ngôn với thiện niệm, nó sẽ loại bỏ mọi tà khí. Tôi thực sự hy vọng mọi người có thể được thụ ích từ Đại Pháp và được cứu khỏi thảm họa. Cha tôi sống sót qua ba vụ tai nạn. Vụ tai nạn thứ nhất. Một lần, cha tôi đạp xe đến thăm nhà máy của anh trai tôi. Khi ông đang đạp xe về nhà thì bị một ô tô đâm từ phía sau. Kính chắn gió của ô tô bị vỡ hoàn toàn. Bánh sau của xe đạp bị đè bẹp dưới gầm ô tô, hư hỏng toàn bộ. Sau này, cha tôi kể với tôi rằng ông cảm thấy như có ai đó đẩy ông từ phía sau. Ông lao về phía trước vài bước, xoài tay ra và đáp xuống đất mà không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn. Người tài xế sợ hãi, vội xin cha tôi số điện thoại của gia đình. Anh ấy gọi điện thoại cho anh cả tôi và họ cùng nhau đưa cha tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng cha tôi không bị thương, ngoại trừ ngón tay cái bị gãy. Cha tôi về nhà sau khi bác sĩ bó bột ngón tay này. Sau đó, người tài xế đến gặp cha tôi. Bạn của em trai tôi nói với anh ấy, anh thật may mắn khi đâm phải ông ấy. Nếu đó là người khác thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Cha tôi nói người tài xế không cần phải đến thăm ông nữa và ngón tay cái của ông sẽ lành trong vài ngày. Người tài xế đưa cho ông 1.000 nhân dân tệ đền bù, nhưng cha tôi từ chối nhận số tiền đó. Tuy nhiên, người lái xe nhất quyết đưa tiền cho ông, nói rằng nếu không thì anh ấy sẽ cảm thấy day dứt và đề nghị cha tôi dùng số tiền đó để mua một xe đạp mới. Cuối cùng, cha tôi đành nhận số tiền đó. Trong thâm tâm ông biết, sư phụ đã bảo vệ mình. Nếu không, ông đã có thể phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Vụ tai nạn thứ hai. Sau vụ tai nạn ô tô, em trai tôi đã mua cho cha tôi một chiếc xe điện 3 bánh, vì nghĩ nó sẽ an toàn hơn. Một hôm, cha tôi muốn đi thăm nhà máy của cháu trai tôi. Ông đi xe 3 bánh, khi chuẩn bị rẽ vào cổng nhà máy thì bị một xe đạp điện chạy quá tốc độ tông vào. Chiếc xe 3 bánh của ông bị lật do va chạm và đập vào chân trái của cha tôi. Ông không thể đứng dậy được. Khi nghe thấy tiếng va chạm, mọi người trong nhà máy liền chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Người thanh niên khoảng 30 tuổi đâm vào cha tôi đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, đầy sợ hãi. Vợ anh đứng bên cạnh, bế một đứa trẻ đang khóc thét trên tay. Cháu trai tôi nhanh chóng nhờ vài công nhân giúp đưa cha tôi đến bệnh viện và họ phát hiện ông bị rạn xương bên dưới mắt cá chân. Người thanh niên gây ra vụ tai nạn là người ngoại tỉnh và đến đây để làm một số việc vặt. anh ấy đang đưa con bị bệnh đi khám bác sĩ thì xảy ra tai nạn. Lo lắng cho con mình, anh đi quá nhanh. Cha tôi an ủi chàng trai trẻ. Đừng sợ, bác ổn và bác không đòi tiền từ cháu. Cháu tôi cũng an ủi anh ấy. Đừng lo lắng, anh cứ đưa con đi khám bác sĩ đi. Ngày hôm sau, đôi vợ chồng trẻ mang quà đến thăm cha tôi. Trong lúc trò chuyện, người chồng nói với cha tôi, cháu sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Bác đã lớn tuổi, bác có thể bị thương. Bây giờ nhìn thấy gia đình bác rất tốt bụng, bác khỏe mạnh, cháu mới yên tâm. Cháu không cần đến thăm bác nữa đâu, bác ổn rồi, không phải lo đâu. Cha tôi nói với chàng trai trẻ. Vợ chồng họ bày tỏ lòng biết ơn và không ngừng nói. Chúng cháu quả thực đã gặp được một người tốt bụng. Cha tôi liên tục niệm cửu tự chân ngôn và 2 tuần sau ông khỏi hoàn toàn. Vụ tai nạn thứ 3. Cha tôi rất khỏe mạnh, ngay cả khi ông đã 91 tuổi. Ông vẫn năng động và không thích chỉ ngồi quanh nhà. Chúng tôi thường nói với ông, cha đừng chạy xe 3 bánh nữa. Nếu cha muốn đi đâu, chỉ cần bảo chúng con đưa cha đến đó. Các con đừng lo lắng cho cha. Cha tôi luôn trả lời, cha không sao vì đã có bùa hộ mệnh đại pháp bên mình và có sư phụ đại pháp bảo vệ. Một ngày mùa đông, cha tôi đi về nhà bằng xe 3 bánh. Vừa định băng qua đường vào khu dân cư thì ông bị một xe ô tô tông phải. Chiếc xe 3 bánh bị lật, còn ông bị văng ra xa vài mét, ngã úp xuống. Lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Nhưng người qua đường đỡ cha tôi dậy và nhấc xe 3 bánh của ông lên. Thật kỳ diệu, cha tôi không bị thương, thậm chí không có một vết xước nào trên da. Và chiếc xe 3 bánh của ông cũng không sao cả. Mọi người có mặt đều nói đó là một phép lạ. Khi cha tôi kể lại sự việc, em trai tôi nhất quyết đòi đưa cha đến bệnh viện để kiểm tra, và thực sự ông không hề bị thương. Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã 3 lần cứu mạng cha tôi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.